Nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của Thánh Nữ Maria Faustina. Phần 1. Thiên Chúa là cha tôi, vì thế tôi là con nhỏ của Người. Tôi có mọi quyền đối với Thánh Tâm Người. Và khi bóng tối càng dày đặc, niềm tín thác của chúng ta càng phải chọn hảo. Tôi không hiểu sao lại không tín thác vào đấng có thể làm được mọi sự. Có Chúa là có tất cả, không có Chúa là không có gì hết. Người là Thiên Chúa sẽ không để ai đặt hết tin tưởng nơi Người phải bẽ bàng. Thứ năm ngày 10 tháng Giêng năm 1935. Vào buổi chiều tối trong giờ chầu phép lành, tôi bắt đầu bị quấy quất vì những tư tưởng đại loại thế này. Có lẽ tất cả những điều tôi đang nói về lòng thương xót hài hà của Chúa chỉ là một lời dối trá hoặc một ảo tưởng. Vừa khi tôi định đắn đo một chút về điều ấy, thì nghe trong lòng có tiếng rất mạnh và rõ ràng. Tất cả những điều con nói về lòng thương xót của cha đều đúng. Ngôn ngữ không có lối diễn tả nào xứng hợp để tán dương lòng nhân lành của cha. Những lời này tràn đầy uy lực và rõ ràng đến độ tôi sẵn sàng hiến mạng sống để minh chứng đó là những lời phát xuất từ Thiên Chúa. Tôi có thể nói như vậy nhờ một niềm bình an sâu thẳm theo sau những lời Chúa phán bấy giờ và hiện vẫn còn lưu lại trong tôi. Niềm bình an này đem đến cho tôi một sức mạnh và năng lực cao độ đến nỗi mọi gian truân, trở ngại, đau khổ và ngay cả cái chết không còn là gì. Ánh sáng này cho tôi thoáng thấy sự thật. Mọi nỗ lực của tôi gắng đem các linh hồn đến chỗ hiểu biết lòng thương xót của Chúa đều rất đẹp lòng Thiên Chúa. Và từ ánh sáng này trào dâng một niềm hoan lạc ngập lút linh hồn, đến nỗi tôi không biết trên thiên đàng có gì hơn thế được không. Ôi, giá như các linh hồn chỉ vui lòng lắng nghe ít là một chút tiếng nói của lương tâm và tiếng nói, tức là những soi động của Thánh Thần. Tôi nói ít là một chút chỉ vì một khi chúng ta mở lòng cho tác động của Chúa Thánh Thần, thì Người sẽ hoàn tất những gì còn thiếu nơi chúng ta. Năm mới 1935. Chúa Giêsu thích đi vào những biến cố chi ly nhất trong cuộc sống của chúng ta, và Chúa thường hoàn thành những ước vọng thầm kín mà đôi khi tôi đã giấu Chúa, mặc dù biết rằng không gì có thể che khuất được Người. Ngày đầu năm, chúng tôi có tục lệ rút thăm để nhận các thánh bảo trợ đặc biệt cho chúng tôi suốt năm ấy. Vào giờ nguyện gẫm sáng, trong lòng tôi có một ước vọng thầm kín muốn chọn Chúa Giêsu Thánh Thể làm đấng bảo trợ đặc biệt cho suốt năm nay, cũng giống như trong quá khứ. Nhưng tôi giấu đấng lang quân ước vọng này. Tôi tâm sự với Người về mọi điều ngoại trừ điều này. Khi đến phòng ăn dùng điểm tâm, chúng tôi trao đổi với nhau những lời cầu chúc và bắt đầu rút thăm vị bảo trợ. Khi đến gần những tấm thẻ có ghi tên các đấng bảo trợ. Không lưỡng lự, tôi rút ngay một tấm, nhưng không đọc tên vị ấy ngay, vì muốn làm một hành vi khổ chế trong vài phút. Bỗng nhiên, tôi nghe được lời này trong linh hồn: Cha là đấng bảo trợ cho con hãy đọc đi nào. Tôi lập tức nhìn vào hàng chữ và thấy đấng bảo trợ cho năm 1935, Chúa Thánh Thể. Tâm hồn tôi rộn ràng sướng vui. Tôi lặng lẽ rút lui khỏi các chị em và đi viếng Thánh Thể. Ở đó tôi thổ lộ tâm trạng của mình cho Chúa. Nhưng Chúa Giêsu dịu dàng trách tôi rằng lúc này nên ở lại với các chị em. Tôi lập tức vâng theo quy định của luật dòng. Lạy Thiên Chúa Tam Vị Nhất Thể, lòng thương xót Chúa dành cho các thụ tạo, nhất là các tội nhân khốn cùng, thật lớn lao khôn lường. Chúa đã tỏ ra vực thẳm lòng thương xót Chúa khôn thấu và khôn dò đối với bất kỳ tâm trí nào, dù loài người hoặc thiên thần. Phận hư vô và đớn hèn của chúng con được ngập chìm trong sự cao sang của Chúa. Ôi, đấng toàn thiện vô cùng, ai có thể ca ngợi Chúa cho đầy đủ? Làm sao tìm được một linh hồn có thể hiểu Chúa trong khối tình của Chúa? Lạy Chúa Giêsu, cũng có những linh hồn như thế, nhưng thật hiếm hoi. Một bữa nọ, trong giờ nguyện gẫm buổi sáng, tôi nghe có tiếng nói: Chính Cha là người hướng dẫn, Cha đã, đang và sẽ là người hướng dẫn của con. Vì con đã xin một sự trợ giúp hữu hình, nên Cha đã chọn và ban cho con một vị linh hướng trước cả khi con ngỏ lời. Vì công việc của Cha cần phải có một người như thế. Con hãy biết rằng những lầm lỗi con phạm đến Ngài đều làm thương tổn trái tim Cha. Nhất là con hãy cẩn phòng với thói tìm thỏa ý riêng. Cho dù một việc nhỏ mọn nhất cũng phải có dấu ấn vâng lời. Với tâm hồn tan nát khiêm cung, tôi khẩn nài Chúa Giêsu tha thứ cho những sai lỗi này. Tôi cũng xin Cha linh hướng bỏ qua cho tôi và nhất quyết không làm những điều sai quấy như vậy nữa. Ôi Chúa Giêsu nhân lành, con cảm tạ Chúa vì hồng ân trọng hậu đã cho con biết bản thân con chỉ là khốn nạn và tội lỗi. Tự sức mình, con chỉ có thể làm được một việc, đó là xúc phạm đến Chúa. Chúa ơi, bởi vì sự khốn nạn chỉ có thể làm được gì ngoài việc xúc phạm đến Chúa? Ôi, đức tốt lành vô cùng. Một lần kia, tôi được nhờ cầu nguyện cho một linh hồn nọ. Tôi liền quyết định làm tuần cửu nhật kính lòng thương xót Chúa và thêm vào đó một việc hãm mình, tức là sẽ đeo những sợi xích vào hai chân trong suốt thánh lễ. Tôi làm việc này được 3 ngày, và sau đó vào dịp xưng tội, tôi mới cho Cha linh hướng biết tôi đã mạn phép thực hành việc khổ chế ấy. Tôi tưởng Ngài không phản đối, nào ngờ lại phải nghe điều trái ngược, tức là tôi không được làm bất cứ điều gì mà không có phép. Lạy Chúa Giêsu của con, thế là con lại tự tung tự tác nữa rồi. Nhưng những sai lỗi không làm con chán nản, con quá biết mình chỉ là khốn nạn. Vì tình trạng sức khỏe nên tôi không được phép, và Cha linh hướng ngạc nhiên vì tôi đã liều mình làm những việc khổ chế lớn như vậy mà không có phép của Ngài. Tôi xin tha lỗi vì đã tự ý, hay đúng hơn là đã mạn phép, và xin Ngài đổi việc hãm mình này bằng một việc khác. Cha Linh Hướng đã thay thế việc ấy bằng một hành vi khổ chế bên trong, tức là trong suốt thánh lễ tôi phải suy tư vì sao Chúa Giêsu lại hạ mình chịu phép rửa. Việc suy gẫm này chẳng có gì là khổ chế với tôi cả, vì tưởng nhớ đến Chúa là một niềm vui chứ không phải là khổ chế. Nhưng hóa ra đó lại là một việc khổ chế ý chí, vì tôi không tự ý thực hiện nhưng làm theo lệnh truyền, và đây chính là điều cốt yếu của hành vi khổ chế bên trong. Khi tôi rời tòa cáo giải và bắt đầu làm việc đền tội thì được nghe những lời này: Cha đã ban ơn con xin cho linh hồn kia, nhưng không phải vì việc hãm mình con tự ý thực hiện. Đúng hơn, chỉ vì con đã thực hiện hành vi vâng lời trọn hảo đối với vị đại diện của cha, nên cha đã ban ơn này cho linh hồn mà con đã can thiệp và khẩn xin lòng thương xót của cha. Con hãy biết rằng, khi con khổ chế ý riêng của con, khi đó ý cha mới ngự trị trong con. Lạy Chúa Giêsu của con, xin Chúa hãy nhẫn nhục với con. Con sẽ cẩn thận hơn trong tương lai. Con sẽ không cậy dựa vào mình, nhưng cậy dựa vào ơn Chúa và lòng thương xót vô cùng bao la của Chúa đối với con là kẻ thấp hèn. Vào một dịp nọ, Chúa Giêsu cho tôi biết rằng khi tôi cầu nguyện theo các ý chỉ được người khác nhờ, Người vẫn luôn sẵn lòng ban phát, nhưng các linh hồn kia không phải lúc nào cũng muốn đón nhận các ơn ấy. Trái tim cha tuôn trào tình thương xót lớn lao cho các linh hồn, nhất là các tội nhân khốn cùng. Ước chi họ có thể hiểu được cha là hiền phụ rất nhân lành của họ. Vì họ, máu và nước đã từ trái tim cha trào đổ như một nguồn mạch tuôn tràn lòng thương xót. Vì họ, cha ẩn ngự trong nhà trầu như quân vương từ ái. Cha ước ao ban phát những ân sủng của cha cho các linh hồn, nhưng họ không thèm đón nhận. Ít là con hãy thường xuyên đến với cha hết sức có thể và lãnh nhận những ơn thánh mà họ không màng. Như vậy, con sẽ an ủi trái tim cha. Ôi, các linh hồn hững hờ biết bao trước lòng lành bao la nhường ấy, trước quá nhiều bằng chứng yêu đương nhường ấy. Trái tim cha phải uống toàn những vô ân và lãnh đạm của các linh hồn sống trên trần gian. Họ dành thời giờ cho mọi thứ, nhưng lại không có thời giờ đến với cha để lãnh nhận các ơn thánh. Vì thế, cha quay về với các con, hỡi những linh hồn ưu tuyển. Các con cũng không hiểu tình yêu của trái tim cha hay sao? Ở đây, trái tim cha cũng gặp thất vọng. Cha không tìm được sự phó thác hoàn toàn cho tình yêu cha. Quá nhiều đắn đo, quá nhiều ngờ vực, quá nhiều đề phòng. Để an ủi con, cha cho con biết rằng vẫn có những linh hồn sống trên trần gian này đang yêu mến cha chí thiết say mê. Cha vui sướng ngự nơi tâm hồn của họ, nhưng họ ít quá. Trong các tu viện cũng thế, cũng có những linh hồn làm trái tim cha được tràn đầy niềm vui. Họ mang những nét riêng của cha. Vì vậy, Chúa Cha trên trời nhìn họ với niềm thỏa nguyện đặc biệt. Họ sẽ là một kỳ quan trước mặt các thiên thần và nhân loại. Còn số những linh hồn này quá ít ỏi. Họ là lá chắn cho thế giới trước phép công thẳng của Chúa Cha trên trời, và là phương thế Ngài xin ơn xót thương cho thế giới. Tình yêu và những hy sinh của những linh hồn này giữ cho thế giới được trường tồn. Sự bất trung của một linh hồn được cha ưu tuẩn gây nên thương tích hết sức nhức nhối cho trái tim cha. Những bất trung như thế là những mũi gươm đâm thấu trái tim cha. Ngày 29 tháng Giêng năm 1935. Sáng thứ ba này, trong giờ nguyện ngấm, tôi được thị kiến Đức Thánh Cha đang dâng lễ. Sau kinh lễ cha, Ngài trình bày với Chúa Giêsu về vấn đề Chúa đã truyền cho tôi phải thưa với Ngài. Mặc dù đích thân tôi chưa từng thưa với Đức Thánh Cha, nhưng vấn đề này đã được một vị khác đảm nhận. Tuy nhiên vào lúc này, tôi biết trong tri thức nội tại rằng Đức Thánh Cha đang cứu xét vấn đề và sẽ sớm thông qua đúng như ước vọng của Chúa Giêsu. Trước kỳ tĩnh tâm 8 ngày, tôi đến với cha linh hướng và xin phép thực hiện một vài hành vi khổ chế trong thời gian tĩnh tâm. Tuy nhiên, tôi không xin được tất cả mà chỉ được một số mà thôi. Tôi được phép là một giờ nguyện ngẫm về cuộc thương khó Chúa Giêsu và một hành vi hạ mình khác. Tôi hơi nản lòng vì không được phép làm tất cả những gì đã xin. Khi chúng tôi trở về nhà, tôi ghé vào nhà nguyện một lúc và được nghe lời này trong linh hồn. Công trạng nhờ một giờ suy ngẫm về công cuộc thương khó của cha còn nhiều hơn cả một năm đánh mình đến chảy máu. Việc suy ngẫm về những thương tích đau đớn của cha rất ích lợi đối với con và đem lại cho cha niềm hoan lạc lớn lao. Cha lấy làm lạ vì con vẫn chưa hoàn toàn từ bỏ ý riêng. Nhưng cha vui mừng quá đỗi vì sự biến đổi ấy sẽ thành sự trong tuần tĩnh tâm này. Cũng hôm ấy, trong nhà nguyện, đợi đến lượt xưng tội, tôi nhìn thấy những luồng sáng phát ra từ mặt nhật và chiếu tỏa khắp nhà nguyện. Hiện tượng này kéo dài hết giờ chầu. Sau phép lành thánh thể, những luồng sáng chiếu dãi hai bên lại quay về mặt nhật. Những luồng sáng ấy rạng ngời và trong suốt như pha lê. Tôi xin Chúa Giêsu đoái thương, đốt lửa tình yêu người nơi tất cả các linh hồn nguội lạnh. Dưới những luồng sáng này, một con tim dù lạnh lẽo như băng sơn cũng sẽ nồng ấm, dù cứng rắn như đá tảng cũng sẽ tan ra thành bụi. Lạy Chúa Giêsu, đấng quân vương từ ái, lại đến lúc con được sống một mình với Chúa. Vì thế, con nài xin Chúa dùng tất cả tình yêu đang cháy bừng nơi trái tim Chúa mà thiêu hủy tất cả lòng tự ái của con, và đồng thời đốt lên ngọn lửa tình ái tinh ròng của Chúa trong trái tim con. Vào buổi tối, sau giờ giảng phòng, tôi được nghe những lời này. Cha ở với con. Trong tuần tĩnh tâm này, cha sẽ củng cố con trong an bình và can đảm để con đủ sức mạnh mà thực hiện những chương trình của cha. Vì thế, con sẽ hoàn toàn khước từ ý riêng trong tuần tĩnh tâm này. Và như vậy, trọn vẹn thánh ý cha sẽ được thực hiện nơi con. Con hãy biết rằng điều này đòi hỏi con rất nhiều. Vậy con hãy viết những chữ sau đây trên một trang giấy sạch. Từ nay trở đi, ý riêng của tôi không còn nữa. Và gạch chéo ngang qua những trang giấy ấy. Ở trang bên kia, con hãy viết những chữ này. Từ nay trở đi, tôi thực thi thánh ý Thiên Chúa, mọi nơi, mọi lúc và trong mọi sự. Con đừng sợ hãi gì, tình yêu sẽ ban cho con sức mạnh và làm cho điều này trở nên dễ dàng thực hiện. Trong bài suy gẫm căn bản về mục đích, tức là về sự lựa chọn tình yêu, linh hồn phải yêu mến, cần phải yêu mến, linh hồn phải chuyển hướng dòng suối tình yêu của nó, nhưng không phải vào bùn nhơ hay khoảng không, nhưng vào Thiên Chúa. Tôi vui mừng biết bao khi suy về điều này, vì tôi cảm thấy rõ ràng chính Chúa đang ngự trong lòng tôi. Đúng là chỉ có một mình Chúa Giêsu. Tôi quý các thụ tạm vì chúng giúp tôi được liên kết với Thiên Chúa. Tôi yêu tất cả mọi người vì nhìn thấy nơi họ hình ảnh của Thiên Chúa. Thực hành đặc biệt bề trong, tức là kiểm soát lương tâm, từ bỏ mình, khước từ ý riêng. Từ bỏ lý luận riêng, bắt phải suy phục lý luận của những vị đối với tôi là đại diện của Chúa trên trần gian. Từ bỏ ý riêng, thực thi thánh ý Chúa được biểu hiện qua ý muốn của những vị đại diện Chúa đối với tôi và được gồm chứa trong luật dòng. Từ bỏ phán đoán riêng, chấp nhận lập tức mà không xét nét, phân tích hay lý sự về tất cả các lệnh truyền của những vị đại diện Chúa đối với tôi. Kiềm chế cái lưỡi, tôi sẽ không cho cái lưỡi một chút tự do nào, chỉ trừ một trường hợp mà thôi, đó là hoàn toàn được tự do cao rao vinh quang Thiên Chúa. Mỗi lần hiệp lễ, tôi sẽ xin Chúa Giêsu thêm sức mạnh và thanh tẩy cái lưỡi của tôi, để tôi không dùng nó làm tổn thương người lân cận. Lạy Chúa Giêsu của con tin tưởng ơn Chúa sẽ giúp con thực hiện những điều quyết định này, mặc dù những điều ấy được gồm chứa trong lời khấn vâng phục. Nhưng con muốn thực hiện một cách đặc biệt vì nó là điểm thiết yếu của đời tu. Lạy Chúa Giêsu nhân lành, con khẩn khoản nài xin Chúa soi sáng tâm trí con để con được biết Chúa hơn, vì Chúa là hữu thể vô cùng, đồng thời cũng được biết bản thân con hơn vì con chỉ là hư vô. Lạy Chúa Giêsu, con am hiểu tường tận những lời này, và nhờ kinh nghiệm bản thân, con biết rằng tự sức mình, linh hồn sẽ không thể tiến xa, dù tận lực đi nữa cũng chẳng làm gì được cho sáng danh Chúa. Linh hồn thường xuyên bị lầm lạc vì tâm trí tăm tối và không biết minh định những việc của mình. Con sẽ chú ý đặc biệt đến hai điểm. Thứ nhất, khi đi sinh tội, con sẽ chọn điều nào bắt mình phải trả giá thật đắt. Vì dù lỗi phạm nhỏ mọn, nhưng cũng là điều làm con nhục nhã. Do đó, con sẽ xưng thú ra. Thứ hai, con sẽ thực hiện việc ái hối, không những lúc sinh tội mà trong mọi lần hồi tâm. Và con sẽ dục lòng ái hối, nhất là trước khi đi ngủ. Thế thêm một điểm nữa. Linh hồn thành tâm muốn tiến bộ trên đường trọn lành, phải nghiêm chỉnh vâng giữ lời khuyến dục của cha linh hướng. Lệ thuộc bao nhiêu, thánh thiện bấy nhiêu. Một lần kia, khi đang thư chuyện với cha linh hướng, tôi được thị kiến nội tâm, nhanh như ánh chớp. Tôi thấy linh hồn của Ngài đang chịu đau khổ kinh khủng với một thứ lửa mà Thiên Chúa chỉ để chạm đến rất ít linh hồn. Đau khổ ấy xuất phát từ công cuộc này. Sẽ đến một thời điểm mà công cuộc Thiên Chúa đang đòi hỏi quá nhiều này sẽ ra như hoàn toàn thất bại. Và khi ấy, Thiên Chúa sẽ hành động với quyền năng phi thường để minh chứng tính xác thực của công cuộc. Đó sẽ là một vẻ huy hoàng tân kỳ đối với giáo hội, mặc dù đã bị quên vùi trong một thời gian lâu dài. Không ai còn có thể phủ nhận Thiên Chúa vô cùng lớn ái. Chúa mong ước mọi người hiểu biết điều này trước khi người lại đến trong tư cách thẩm phán. Chúa muốn các linh hồn nhận biết người là quân vương từ ái. Khi cuộc vinh thắng này xảy đến, thì chúng tôi đã bước sang cuộc sống mới không còn đau khổ. Nhưng trước đó, linh hồn cha, linh hướng sẽ ê chề cay đắng khi nhìn thấy những nỗ lực của Ngài bị hủy hoại. Tuy nhiên, điều ấy chỉ có vẻ bên ngoài như vậy mà thôi. Vì một khi Thiên Chúa đã quyết định điều gì, người sẽ không bao giờ đổi thay. Mặc dù sự hủy hoại này chỉ có cái vẻ bên ngoài, nhưng đau khổ vẫn là thực tế. Khi nào điều ấy xảy đến, tôi không biết. Nó kéo dài bao lâu, tôi cũng chẳng biết. Chúa còn hứa ban một ơn đặc biệt cho cha và cho tất cả những ai rao truyền lòng thương xót cao vời của cha. Cha sẽ bao bọc họ trong giờ lâm tử như vinh quang của riêng cha. Giả như tội lỗi các linh hồn có đen đủi như bóng đêm, nhưng khi quay về với lòng thương xót của cha, là họ đã dâng lên cha lời tôn vinh cao sang nhất và là vinh quang cuộc thương khó của cha. Khi một linh hồn ca tụng lòng lành của cha, Satan sẽ run rùng và chạy biến xuống tận đáy hỏa ngục. Trong một giờ chầu thánh thể, Chúa Giêsu đã hứa với tôi, với những linh hồn đến nương nhờ, cũng như những linh hồn tôn vinh và rao truyền lòng thương xót cho người khác, đến giờ lâm chung của họ, cha sẽ đối xử với họ theo lòng lân tuất vô cùng của cha. Với những linh hồn đến nương nhờ, cũng như những linh hồn tôn vinh và rao truyền lòng thương xót cha cho những người khác, đến giờ lâm chung của họ, cha sẽ đối xử với họ theo lòng lân tuất vô cùng của cha. Chúa Giêsu còn phán: trái tim cha đau buồn vì ngay các linh hồn ưu tuyển cũng không hiểu biết về lòng xót thương hài hà của cha. Tương giao của họ với cha phần nào bị nhiễm độc vì sự nghi ngờ của họ. Ôi, điều ấy gây nên thương tích đau đớn biết bao cho trái tim cha. Còn hãy nhớ lại cuộc thương khó của cha, và nếu không tin những lời của cha, ít ra con cũng hãy tin vào các thương tích của cha. Tôi không làm một cử động, một điệu bộ nào theo ý thích bản thân, bởi vì nhờ ơn thánh, tôi đã được ràng buộc, tôi luôn luôn xét đến điều nào làm đẹp lòng Chúa Giêsu hơn.